Kính chào quý thính giả, đây là tiếng nói của Hội Thánh Tin Lành đến với quý vị mỗi tối thứ hai lúc 8:35 trên làn sóng 1480 AM của Radio Bosa.
Mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho câu chuyện gia đình lại được đến với quý vị hôm nay. Hai tuần qua, chúng tôi bắt đầu một đề tài mới cho câu chuyện gia đình. Đó là tiêu chuẩn cho một hôn nhân bền lâu. Để có một hôn nhân hạnh phúc bền lâu, chúng ta cần sống theo tiêu chuẩn và nguyên tắc Chúa dạy trong Kinh Thánh, biết mình phải tránh điều gì, nên làm điều gì để hôn nhân được lâu bền và hạnh phúc. Trong câu chuyện gia đình kỳ trước, chúng tôi có nói về 10 lý do hay 10 nguyên nhân khiến hôn nhân không hạnh phúc bền lâu. Lý do thứ nhất là vợ chồng yêu nhau bằng tình yêu ích kỷ, chỉ quan tâm đến nhu cầu và phúc lợi của riêng mình, chứ không quan tâm chăm sóc người bạn đời. Thưa quý vị, sống tại đất nước văn minh tân tiến này, chúng ta rất bận rộn. Lúc nào cũng có những việc cần làm và phải làm. Người nào giỏi, làm được nhiều việc, thì càng được giao cho nhiều trách nhiệm, và vì vậy lại càng bận rộn hơn. Cũng vì vậy, có người xem việc làm quá quan trọng hơn gia đình và người thân yêu, nên dành hết thì giờ tâm lực cho công việc. Và vì vậy, đời sống mất quân bình, không còn thì giờ cho vợ, chồng hay con cái. Đây là điều vô cùng tai hại cho hôn nhân và cho con cái. Vì vậy, chúng ta cần nhìn lại cách mình sử dụng thì giờ. Nếu được, hãy bỏ bớt những công việc hay những sinh hoạt không thật sự cần thiết để có thì giờ cho vợ con, chồng con. Lời Chúa dạy về cách sử dụng thì giờ như sau. Hãy xem xét cẩn thận về cách sống của anh em. Đừng sống như người dại, nhưng sống như người khôn ngoan. Hãy tận dụng thì giờ vì những ngày là xấu. Vì vậy, đừng trở nên như người dại, nhưng phải hiểu rõ thế nào là ý muốn của Chúa. Trích thư Ê-phê-sô chương 5 câu 16-17. Theo lời Chúa dạy, người không cẩn thận trong cách sử dụng thì giờ là người thiếu khôn ngoan. Và Chúa cũng dạy rằng người khôn là người biết rõ ý của Chúa cho đời sống mình và biết sử dụng thì giờ cách khôn ngoan, theo sự hướng dẫn của Chúa. Ý muốn của Chúa cho người có gia đình là vợ chồng yêu thương nhau, hiệp một, gắn bó với nhau suốt đời, không bao giờ nói đến chia tay hay ly dị. Chúa tuyên bố chỉ có cái chết mới chấm dứt hôn nhân của con người mà thôi. Theo lời Chúa dạy, người khôn ngoan là người biết ý muốn của Chúa cho đời sống mình và cẩn thận trong cách sử dụng thì giờ, dùng thì giờ thế nào để đem lại hữu ích, đúng mục đích Chúa định và đem lại niềm vui, hạnh phúc cho người thân yêu. Những tháng năm và thời gian chúng ta có chính là đời sống của mỗi chúng ta. Đây là điều Chúa định. Chúng ta không biết mình sẽ sống được bao nhiêu năm tháng trên đời này. Vì vậy, chúng ta cần biết Chúa muốn mình làm gì, sống như thế nào, để dùng thì giờ cách khôn ngoan và không phí phạm. Bao nhiêu hôn nhân gãy đổ chỉ vì vợ và chồng quá bận rộn trong công việc, đeo đuổi những mục tiêu khác nhau, nên không còn thì giờ trò chuyện, chăm sóc nhau và khiến hôn nhân bị tổn thương. Có những vợ chồng sống chung, nhưng như sống trong hai thế giới khác nhau. Mỗi người lo một công việc, theo đuổi một mục đích khác nhau. Vợ chồng vẫn sống chung dưới một mái nhà, nhưng vì quá bận rộn với những điều khác nhau, người thì phải học cho xong mảnh bằng, người thì vì công việc làm ăn, phải xa nhà thường xuyên, phải dành nhiều thì giờ với những người cùng sở, cùng một công ty, vân vân. Vì vậy, chẳng bao giờ vợ chồng có thì giờ cho nhau và cũng ít trò chuyện với nhau. Rồi khi có thì giờ với nhau là những thì giờ cuối một ngày, cuối một tuần khi đã quá mệt mỏi, không còn muốn trò chuyện, cũng không còn tâm trí để lắng nghe. Thưa quý vị, nếu quý vị cảm thấy vợ chồng mình đang ở trong tình trạng giống như chúng tôi mô tả, cầu xin Chúa giúp chúng ta bớt đi công việc và những bận rộn trong đời sống, sửa đổi lại thời khóa biểu và cách sử dụng thì giờ để có thì giờ cho vợ, cho chồng, cho con cái. Khi vợ chồng có thì giờ cho nhau, với nhau, tình yêu sẽ được nuôi dưỡng, chăm sóc và hôn nhân mới hạnh phúc và bền vững. Điều thứ hai chúng ta cần lưu ý là không trở thành người ích kỷ. Đó là chúng ta cần tập bén nhạy trước cảm xúc của vợ, của chồng mình. Có một cô vợ trẻ nọ than như vậy: chồng em là người rất vô tình, vợ buồn, vui hay có chuyện gì lo lắng cũng chẳng biết. Em mà biết ảnh như vậy thì em đâu dám lập gia đình với ảnh. Người phối ngẫu quá vô tình trước cảm xúc buồn vui của mình là điều phái nữ thường than phiền về chồng mình. Rất nhiều ông chồng vấp phải điều này. Các ông thường nghĩ đến việc lớn, việc quan trọng hay những việc cần làm, và ít khi quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt, tế nhị. Có những người vợ cảm thấy buồn khi chồng không quan tâm, không trân quý mình, hay không thấy công khó của mình trong việc nấu ăn, chăm sóc cho chồng, cho con. Cũng nhiều khi buồn vì chồng hầu như không thông cảm về những cảm xúc buồn vui, mệt mỏi của mình. Tương tự như vậy, cũng có những người chồng buồn khi vợ không hiểu, không thông cảm với những điều mình mong ước và cũng không hỗ trợ để giúp chồng đạt được những mong ước đó. Khi vợ chồng không bén nhạy trước những cảm xúc, nhu cầu hay mơ ước của nhau, sẽ không sẵn sàng giúp hay hỗ trợ để người bạn đời đạt được những mong ước cao đẹp, chính đáng. Theo từ của Kinh Thánh dùng, đó là chúng ta không mang lấy gánh nặng cho nhau. Ví dụ như vợ cần chồng giúp chăm sóc con cái, quan tâm đến việc học hành của con, chia sẻ gánh nặng trong việc nhà. Chồng thì cần vợ thông cảm với những căng thẳng mình phải đối diện hàng ngày trong sở làm, hoặc là trước những quyết định quan trọng của gia đình, vân vân. Vợ chồng cần bén nhạy và thông cảm với những cảm xúc, những suy nghĩ của nhau. Khi lo lắng của vợ cũng là nỗi lo lắng của chồng, niềm vui của chồng cũng là niềm vui của vợ, thì vợ chồng mới thật sự hiệp một trong hôn nhân. Để vợ chồng hiệp một và hôn nhân được hạnh phúc, vợ cũng như chồng, cả hai chúng ta phải không ích kỷ, chỉ nghĩ đến nhu cầu của mình, nhưng cần nghĩ đến phúc lợi của nhau trong mọi phương diện, về mọi mặt và mọi lúc. Trong cách dùng thì giờ chẳng hạn, chúng ta cần đặt giới hạn, đặt kỷ luật cho chính mình, không đi với bạn bè quá nhiều, không quá say mê công việc làm, hay dành quá nhiều thì giờ cho bạn bè, để người phối ngẫu ở nhà, trông chờ, trong cô đơn. Ví dụ, chẳng hạn như chồng thì thích đi du lịch thế giới, nhưng vợ thì chỉ thích ở nhà. Nếu quan tâm đến mong ước hay ý thích của nhau, vợ chồng sẽ cố gắng thay đổi chính mình để có thì giờ đi du lịch với nhau, mà cũng có những lúc ở nhà, chăm sóc vườn tược, nhà cửa. Chúng ta không vô tình, thờ ơ, cũng không chê cười trước cảm xúc hay ước muốn của người bạn đời. Nhưng chúng ta cần quan tâm, thông cảm và hết lòng giúp để những ước muốn chính đáng được thành sự thật. Có đôi vợ chồng kia sống với nhau đã được 20 năm. Thấy các con bây giờ đã lớn, không còn cần mẹ chăm sóc nhiều như trước kia, nên người vợ có ý muốn trở lại trường học, học cho xong mảnh bằng mà trước kia vì lập gia đình đã phải bỏ dở. Khi người vợ chia sẻ mơ ước đó với chồng, người chồng không thông cảm, cũng không khích lệ, mà lại cười và nói, em già rồi, đi học lại làm gì cho tốn tiền, tốn thì giờ vô ích. Lời nói vô tình của chồng khiến người vợ bị tổn thương. Trước hết là vì bị chồng chê mình đã già, và thứ hai, chồng hình như xem tiền bạc là quan trọng, vì anh sợ tốn tiền. Mấy ngày sau, thấy vợ có vẻ buồn, người chồng hỏi thăm. Khi biết lý do tại sao vợ mình buồn, người chồng ân hận, thấy mình quá ích kỷ, vợ mong ước một điều tốt, cũng là điều chính đáng nữa, mà anh đã không thông cảm, không khích lệ, cũng không giúp cho mong ước của vợ được thành. Người chồng liền tìm dịp nói chuyện lại với vợ, và anh hứa sẽ làm tất cả những gì có thể làm được để giúp vợ đi học trở lại. Thưa quý vị, trong hôn nhân, người phối ngẫu rất cần sự thông cảm, khích lệ và nâng đỡ của chúng ta, vì đó là người Chúa muốn chúng ta yêu thương, chăm sóc và hỗ trợ hơn bất cứ một người nào khác trong đời sống. Tuy nhiên, những nhu cầu hay ước mơ đó phải chính đáng, cần thiết và không quá sức hay là điều viển vông, không thực tế. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Chương trình phát thanh Tin Lành được tiếp tục sau đây với câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày.
Thưa quý thính giả, chúng ta đang sống trong mùa chay, mùa kỷ niệm những đau thương, khổ nạn Chúa Giê-xu đã gánh chịu vì chúng ta. Câu chuyện phúc âm hôm nay sẽ nói về một sự việc xảy ra trước ngày Chúa chịu khổ nạn. Chúa Giê-xu thường truyền những lời giáo huấn của Ngài dưới hình thức những câu chuyện ngắn, gọi là ẩn dụ hay là ví dụ. Những câu chuyện như câu chuyện người gieo giống, người con hoang đàn, hay người Samari nhân lành mà chúng tôi đã trình bày trong những câu chuyện phúc âm trước đây là những câu chuyện hay là những ví dụ đó. Một trong những lời dạy cuối của Chúa Giê-xu, Chúa cũng dạy bằng một ví dụ. Nhưng thay vì kể một câu chuyện, Chúa Giê-xu đã đóng vai người ở trong câu chuyện này. Đó là câu chuyện Chúa rửa chân cho các môn đệ của Ngài. Câu chuyện này được ghi lại trong Phúc Âm Giăng chương thứ 13 như sau. Trước ngày lễ vượt qua, Đức Chúa Giê-xu biết giờ mình phải lìa thế gian đặng trở về cùng Đức Chúa Cha đến rồi. Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian, thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Đang bữa ăn tối, ma quỷ đã để mưu phản Ngài vào lòng Giu-đa Iscariot, con trai Simon. Đức Chúa Giê-xu biết rằng Cha đã giao phó mọi sự trong tay mình, và mình sẽ về với Đức Chúa Trời, nên đứng dậy khỏi bàn, cởi áo ra, lấy khăn vấn ngang lưng mình. Kế đó, Ngài đổ nước vào chậu và rửa chân cho môn đồ, lại lấy khăn mình đã vấn mà lau chân cho. Sau khi đã rửa chân cho môn đồ, Ngài mặc áo lại đoạn ngồi vào bàn mà phán rằng, các ngươi có hiểu điều ta đã làm cho các ngươi chăng? Các ngươi gọi ta bằng thầy, bằng chúa. Các ngươi nói phải, vì ta thật vậy. Vậy, nếu ta là chúa, là thầy, mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. Ví bằng các ngươi biết những sự này thì có phước, miễn là các ngươi làm theo. Đó là câu chuyện Chúa Giê-xu rửa chân cho các môn đệ được ghi trong Phúc Âm Giăng chương thứ 13. Câu chuyện này xảy ra trước ngày lễ vượt qua là một ví dụ, là phương pháp thính thị Chúa Giê-xu dạy cho môn sinh của Ngài và cũng là bài học cho chúng ta hôm nay. Bài học đó là bài học yêu thương và phục vụ. Đức Chúa Giê-xu yêu thương và phục vụ như Đức Chúa Trời yêu thương và phục vụ. Chúng ta biết điều này bởi vì Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Giê-xu biết rằng Cha đã giao phó mọi sự trong tay mình và mình sẽ về với Đức Chúa Trời, nên đứng dậy khỏi bàn ăn, cởi áo ra lấy khăn vấn ngang lưng mình. Kế đó, Ngài đổ nước vào chậu và rửa chân cho môn đồ, lại lấy khăn mình đã vấn mà lau chân cho. Đức Chúa Giê-xu biết Ngài là Đức Chúa Trời, quyền năng ở trong tay Ngài. Và trong ý thức đó, Chúa cúi xuống rửa chân cho môn đệ. Rửa chân cho người khác là một công việc hèn hạ chỉ dành cho nô lệ. Nhưng để bày tỏ tình yêu của Ngài đối với chúng ta, và để cho thấy Ngài chính là Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giê-xu đã làm điều này. Sau khi làm công tác đó, Chúa Giê-xu đã hỏi các môn đệ: các ngươi có hiểu điều ta đã làm cho các ngươi chăng? Và Chúa đã trả lời và giải thích cho chúng ta hiểu. Có ít nhất là 3 bài học cho chúng ta. Bài học thứ nhất là bài học phục vụ. Chúa Giê-xu phán: nếu ta là Chúa, là Thầy mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Bản tính thông thường của con người chúng ta là đòi hỏi quyền lợi và muốn người khác phục vụ mình hơn là mình phục vụ người khác. Nếu có chức tước hay quyền hành, thì chúng ta lại còn đòi hỏi nhiều hơn nữa. Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời, Ngài là đấng tạo hóa, mọi sự đều ở trong tay của Ngài. Nhưng Chúa đã làm công việc của một nô lệ để dạy chúng ta bài học phục vụ. Chúa phán: ta đã đến không phải để người khác phục vụ, nhưng để phục vụ người khác và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Sự phục vụ cao cả nhất của Chúa Giê-xu là hy sinh chính sự sống của Ngài để chuộc tội cho chúng ta. Tội lỗi đòi hỏi hình phạt, và Chúa Giê-xu đã gánh chịu hình phạt thế cho chúng ta khi Ngài chịu chết trên thập tự giá. Đó là cao điểm của mùa chay, và đó chính là mục đích của Chúa Giê-xu khi đến trần gian này. Người ta sinh ra là để sống, nhưng Chúa Giê-xu sinh ra là để chết. Chúa Giê-xu chết là hoàn thành mục đích của Ngài khi Ngài đến trần gian. Chúa sinh ra là để phục vụ và chịu chết, và Chúa muốn chúng ta cũng phục vụ lẫn nhau như vậy. Nhưng phục vụ là gì? Bài học thứ hai cho chúng ta biết phục vụ là gì. Đức Chúa Giê-xu phán: vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. Làm như ta đã làm cho các ngươi là làm theo cùng một tâm tình. Tâm tình của Chúa Giê-xu là tâm tình yêu thương và khiêm nhường. Chúng ta biết đây là tâm tình yêu thương và khiêm nhường bởi vì trước khi rửa chân cho môn đệ, Thánh Kinh ghi rằng: Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Động cơ thúc đẩy Chúa Giê-xu phục vụ là tình yêu Ngài dành cho chúng ta. Có người đã nói: ta có thể phục vụ mà không yêu, nhưng không thể yêu mà không phục vụ. Có những người làm công tác từ thiện mà trong lòng thiếu tình thương. Có lẽ vì đã làm đi làm lại mãi khiến cho việc làm trở nên quá bình thường. Đó là phục vụ mà không yêu thương. Nhưng nếu có tình thương thật, chúng ta sẽ phục vụ hết lòng trong mọi hoàn cảnh. Làm bất cứ điều gì, câu hỏi chúng ta cần đặt ra cho chính mình là: động cơ nào thúc đẩy tôi làm việc này? Tại sao tôi làm? Nếu không làm vì tình thương, việc làm của chúng ta dù lớn đến đâu cũng không có giá trị. Như lời Kinh Thánh đã dạy: dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, nhưng không có tình yêu thương, thì điều đó chẳng ích gì cho tôi. Chúng ta cần noi gương Chúa Giê-xu, hết lòng phục vụ vì tình thương, chứ không phải vì bất cứ một động cơ nào khác. Cuối cùng, chúng ta thấy bài học Chúa dạy là bài học phải áp dụng. Chúa Giê-xu phán, ví bằng các ngươi biết những sự này thì có phước, miễn là các ngươi làm theo. Hạnh phúc không phải là hiểu biết, nhưng là thực hành. Chúng ta chỉ có thể kinh nghiệm ân phúc của Chúa khi chúng ta thực hành, làm theo lời Chúa dạy. Thực hành lời Chúa dạy chẳng những trên bình diện phục vụ, nhưng trên mọi khía cạnh của đời sống. Và khía cạnh đầu tiên ảnh hưởng đến mọi khía cạnh khác là vấn đề cứu rỗi của chúng ta. Trước khi có thể noi gương phục vụ của Chúa, chúng ta cần tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa để cho Ngài ngự trị tâm hồn. Chỉ với sức mạnh tái tạo của Chúa trong tâm hồn, chúng ta mới có đủ ân sủng để sống một đời yêu thương và phục vụ như Chúa đã phục vụ. Bài học của chúng ta trong mùa chay là bài học phục vụ. Nhưng trước khi có thể thật sự phục vụ, chúng ta cần phải được tha tội và cứu rỗi. Chúng ta cần được Chúa giải thoát chúng ta khỏi gông cùm của tội lỗi. Chúa Giê-xu đã đến trần gian chịu chết và sống lại với mục đích duy nhất là giải thoát chúng ta khỏi sức mạnh của tội lỗi. Chúng ta cần thực hành lời Chúa dạy, nghĩa là tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa để tội lỗi được thanh tẩy trước khi có thể sống đời sống phục vụ như Chúa đã nêu gương và giúp chúng ta sống cuộc đời phục vụ giống như Ngài. Tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa mới thật là kỷ niệm mùa chay một cách đích thực, vì cái chết của Chúa Giê-xu sẽ không có ý nghĩa gì nếu chúng ta không tiếp nhận. Bạn đã tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa Giê-xu mà Chúa đã thực hiện qua cái chết của Ngài trên thập tự giá hay chưa? Mời bạn liên lạc với chúng tôi để hiểu rõ hơn về ơn cứu rỗi Chúa dành cho bạn.
Chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1888 Tin Lành. Chúng tôi xin nhắc lại, chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1888 Tin Lành, tức là 1-888-846-5264. Quý vị có thể liên lạc với một nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị để tìm hiểu thêm.
Nếu quý vị muốn nhận CD thu lại chương trình hôm nay hoặc bài viết của chương trình phát thanh này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1888 Tin Lành, 1888 Tin Lành.
Điện thư của chúng tôi là phát thanh@tinlanh.org. phát thanh@tinlanh.org.
Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 829. Khi liên lạc, xin quý vị cho biết là muốn nhận chương trình số 829 nghe trên Radio Bonsa. Xin cảm ơn quý vị.
Quý vị cũng có thể nghe hoặc đọc các chương trình phát thanh Tin Lành trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet. Địa chỉ của chúng tôi trên mạng lưới là tinlanh.org. tinlanh.org.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh hàng tuần của Hội Thánh Tin Lành đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị tối thứ hai tuần sau trên làn sóng thường lệ của Radio Bosa. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.